lý luận mình gặp lại. Cái nó khác, khác mình rồi. Nó gọi là phiền não không bị chính, nó gọi là sở tri chướng á. Danh từ của đạo Phật, của danh từ của bên đại thừa nó gọi là sở tri chướng. Chính những cái gì mình học, cái đó làm cho cái đạo học, cái pháp học của mình bị ngăn trở. Thường thường á, cái gì không chứng thì mình đi qua trạng thái đó rất là dễ, mà khi mình chứng cái gì rồi thì mình kẹt trong cái chứng đó. Ở cái đó là chuyện dễ lắm, nhà mình nói là ngoài đời nè có nhiều người giỏi lắm, nhà mình nói ngoài đời có nhiều người thiên tài giỏi khủng khiếp lắm, nhưng mà cái hạn như về giàu hay gì mấy cái kia thì không bằng mấy ông không có bằng cấp. Mà không có bằng cấp á, cái gì cũng dám làm hết, tại vì không có cái gì để họ phủ, họ đâu có cái gì mà chuyên môn của họ đâu. Thế không? Còn anh mà có kỹ sư này kia đó không giờ giàu được hết trơn á. Trong cái như một cái cả triệu ông kỹ sư thì có một cái ông đặc biệt thôi, ông làm miếng làm business thì ông mới giàu thôi. Thế còn đa số là dính vô cái nghề hết trơn, bỏ cái nghề thì tiếc. Mình học bao nhiêu năm nay gọi là chấp thủ á, mới chấp thủ vào cái mình có đó. Có cái gì là mới dưới mắt cho cái đó. Thành ra mấy ông đó không bao giờ mình nói là vượt bực. Theo cái ngành đó, cái ngành như ngành bác sĩ đi, thì cái mức lương nó chẳng hạn một năm được 2 triệu đô la thì khó, đó là maximum, không bao giờ làm hơn được cái đó nữa. Nhưng mà cái ông không có gì hết á, thì hoặc là thiệt là nghèo. Hay mà có thể nếu mà họ làm nghĩa là bất cần, người ta không có cái gì đâu. Họ đổi liền liền, thằng nào được họ chụp họ làm mà cái phước họ đến á, thì có thể họ có 100 triệu. Thành ra nhiều cái ông giỏi lắm, tôi thấy có nhiều ông, cái ông bên Canada thì đó qua đây có ông kia 2 bằng tiến sĩ mà không làm được gì hết chứ. Bỏ thì tiếc, mà đi xin thì không được. Thế không? Bỏ thì tiếc rồi cuối cùng làm thì lặt vặt để chờ thời vậy đó. Nghèo cũng chết luôn á. Thế không? Thành ra mình nói á, cái đó nó gọi là cái gì? Cái là chấp thủ về cái mình có. À, chấp thủ mình có, cái chấp thủ mình có thì có nhiều nhiều phương diện lắm. Chấp thủ về nghề nghiệp, chấp thủ về sắc đẹp, chấp thủ về sức mạnh, đủ rồi chấp thủ hết trơn. Mỗi nào có cái gì mà gọi là sợ đắc thì kẹt vô thôi. Nó khổ vậy đó, thì xả không được, phải đó là cái bản năng, cái ngã đó nó làm thành ra cái đó nè, mà tiếc bao nhiêu công lao rồi nó bó, nó bỏ uổng, thành ra chấp thủ hay thì thành ra bắt là chấp thủ cái học của mình, chấp thủ cái biết của mình, nó là cái sở trì chướng, cái đó là cái sở trì chướng. Thành ra đi tu đó mình phải suy ngẫm, tất cả cái pháp nó đều là vô thường, tạm bỡ nhân như thành, không có nhướng mắt đó, để tập phải tập cái vô thường, tập cái để xả đi, cho nếu không rồi dính nhắc. Thành ra đây nó nói là các những phiền não, gồm có hai loại phiền não, nó câu sanh phiền não, tức là khi mình câu sanh phiền não nó thuộc về nghiệp, phiền não về nghiệp, tức là mình sanh ra là nó có cái những cái mê hoặc đó liền, tham sân si ngã mạn nghi ngờ nhiều nhiều đại khái đó, người tham nhiều người sân nhiều này kia, nó gọi là câu sanh để ra nó là có. Giờ cái loài nào nó cũng có chứ, loài trong cái là còn trong sanh tử luân hồi là đẻ ra đều có cái đó. Như chẳng hạn như có loài thì có ít, có loài thì có nhiều, chẳng hạn như loài chúng sanh mà Arula thì sân hận nhiều, thí dụ đại khái vậy đó. Thế là loài ngạ quỷ thì tham nhiều, ngạ quỷ thì tham nhiều lắm, bởi vì nó ăn như cũng no. Thì cái loài cái hạn như là súc sanh thì ngu si nhiều, loài người đó thì tham sân si đều. Nhưng mà trong loài người tùy theo cái loại, cái hạn như từ loài súc sanh lên, mới sanh lên đó, thì ngu si nó nhiều hơn, còn loài ngạ quỷ lên thì tham nó nhiều hơn. Và cái gì đó còn là tu la nó mới sanh lên đó, thì sanh thận nó nhiều hơn, đại khái vậy đó. Nhưng mà đại khái là nó cũng có ba cái này, nó căn phân của mình kia là nó lấn nước, thì thành ra những cái đó nó gọi là phiền não câu sanh, đẻ ra nó có rồi, nó thành ra mới là có những pháp môn đối trị. Như là mình phải tu làm sao những cái này đó, nếu mình để lấn nước nhiều quá đó thì mình khó tu. Thành ra những pháp môn đối trị, như sanh nhiều quá thì phải quán từ bi, si nhiều quá thì quán về thập bát giới, 18 cái pháp mà bao gồm tất cả các pháp. Còn tham nhiều quá đó thì tập về bố thí, hay là quán bất tịnh, hay quán vô thường để xả bớt mấy cái đó ra. Thì mà xả rồi đó thì mới nói chuyện tu, chưa xả tu có được. Cái đó là nó thành ra cái gọi là cái gì, nó câu sanh nó lớn nặng quá, mà cái đó nó nặng quá nên cái pháp vô không được. Nó như áo giáp cái chè thì nó không cho mình lấy cái pháp vô, cái gì nó đem nó ra rồi nó kia. Thành ra cái đó nó trong nó là tư lương đạo, cái con đường đi trước khi mình gia hạnh á, gia hạnh rồi vô cái pháp thật sự của mình tu á. Cái này trước khi mình lập như mình an tâm phải bán vô ngã, thì trước khi đó mình phải coi trong cái tập khí mình tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, cái gì vậy đó, mình phải tu pháp đối trị, mình đè nó xuống. Đè nó xuống xong khi thấy thế lực nó không còn nữa đó, thì lúc đó mới được lý cánh pháp tu. Thì khi nó còn á, đừng tu chỉ mất công tu rồi nó cũng mạnh theo à. Thì cái đó diệt các tối phiền não, phải không? Các tối phiền não thì gồm có phiền não câu sanh và phiền não sở tri. Hai sở tri tức là mình nói là cái phiền não phân biệt á, hai phiền não chánh. Còn cái phiền não nữa, cái phiền não nó là phiền não, nó gọi là phiền não do ngũ ấm á. Ngũ ấm á tức là mình nói phiền não nó gọi là nghiệp, nghiệp tức là sanh ra ngũ ấm của mình á. Tham sân si lĩnh thuộc về tâm, Còn thủy áo ngũ ấm á, nó sanh ra tứ đại, trong đó nó có sắc, chẳng hạn như là cái phiền não cho mình đẻ ra, chẳng hạn như là cái mắt mình mờ, nó là một loại phiền não thuộc về thân. Hay mình đẻ ra, chẳng hạn như mình đẻ ra, chẳng hạn như ở tay chân quèo ạ, thì nó không phải là cái phiền não thuộc về thân si, mà cái phiền não đó nó là phiền não gì, cái thân ngũ quẩn. À, thành có những cái phiền não đó, cái đó phiền não nó thuộc về nghiệp, thì cái nó hào quang của ngài đó, khi mà ngài chiếu đến cái đó thì có hai, tại vì cái hào quang nó có hai năng lực, một năng lực là nó thuộc về, nó làm phát triển về cái trí tuệ, tức là trừ cái tâm cấu, một cái năng lực là thuộc về cái bi tâm phát sanh, đến trừ các ách nạn, ha, nên nó có cái năng lực là thứ nhất là bỏ khiến chúng sanh nó không còn rước được tam đồ nữa, ha, thứ hai là diệt hết tất cả những cái phiền não, mở được mắt trí tuệ. Cái mắt trí tuệ này nó gọi là làm cho người ta thấy được cái minh, thấy được chân lý đó, đạt được thân quang minh. Thì cái này là cái hậu quả của mở được mắt trí tuệ. Người nào mà mở được cái mệ tự nhiên thân phát ánh sáng à, như nó phía Bát Nhã nãy mình giải thích đó. Mình thì mình không thấy, nhưng mà mấy cái chiếu phim nó nhìn nó thấy, nó thấy tự nhiên cái người đó mình gọi là người đó vô định thì không có thân si, cái thân si cái hào quang nó mờ đục à. Người nào mà thâm thanh hăng nhiều đó, mấy người mở thằng nhãn vô trong cái kinh mà mình coi cái chuyện mà Tây Tạng Huyền Bí đó. Tây Tạng Huyền Bí có cái ông gì đọc mai gì đó, cái ông đó hồi nhỏ ông có năng lực thằng nhãn. Thành ra khi mà vô cái tu viện nó làm mới được là cái ông chủ tu viện ông dùng cái pháp mở thằng nhãn. Trời ơi, bữa ông nhìn mấy người quét nhà đó. Trời, ông nhìn người đó xong bữa ông la, ông chạy vô ông la, cái bụng nó trời ơi, con thấy người kia xong biết giờ họ nó đốt lửa, người thân họ nó châm lửa xong cháy quá trời. Không phải chạy ra ông nó không phải. Ông đang sân á, bà đó bà quét nhà mới đụng chạm gì, cửa chạy cửa lộ nó sân lên, sân lên rồi nó nhìn vô nó nói thằng nhãn nó chưa cộng to được, nó mở được mà nó chưa học. Nó học cách mà cái con mắt nhìn làm sao, người ta làm sao nó không học. Thành nó nhìn thấy lửa cách vừng nó chạy vô la bày phải không? Thế bà mới sang ở ngoài rồi bị lửa đốt rồi. Ông thầy không phải, cái thầy mới dạy lại. À, khi con mở thằng nhãn nó còn thấy được cái thể hào quang người ta. Cái tâm sân người ta nó ô trượt, nó còn hào quang khi hào quang thanh tịnh. Cái thần tâm thành định nó chỉ thăng si, nó không hiện lên hào quang, nó rất là thanh tịnh, nó không ra thành, nó là thần quang minh, giống như ánh sáng vậy đó. Nào ra thằng nhãn nó thấy đó, ra thằng nhãn mở ra là nó thấy. Rồi mấy ông ma đó, như mấy ông ma nó cái tâm mình nó không có thanh si, không có ma nào tới được hết trơn. Tự nhiên nó nói là trong danh từ của tiên gia nó là dương thần, nó không có nói, nó không có nói gì vậy kia, mà nó là dương thần. Người đó nghĩa là xung quanh người đó có cái thể dương, nó mạnh quá, cái thần nó như thể dương vậy đó. Cái dương thần nó mạnh quá, thành ra mấy cái loài ma quỷ nó gọi là cái loài nó sống trong bóng đêm, cái khí trời âm u á nó mới ra được đó. Cái dương thần nó mạnh quá, nó tới chịu không nổi, nó sẽ chạy đó. Thành ra mấy người mà tu mà luyện hoàng đơn á, luyện hoàng đơn tức là sao, luyện hoàng đơn dùng cái tâm mình trụ chỗ nào á, trụ chỗ nào, trụ riết chỗ đó, như cái ánh quang minh nó phát cái hào quang á, thành nó trụ mà trụ thành nữa. Khi mà đi tới mấy chỗ đồng bóng rồi, không có một đồng bóng chạy sạch hết á, không có đồng bóng nào kêu về hết á. Nó ngồi chỗ đó, mấy người mà được ma mét mà biết rồi, đi đâu còn không còn nào. Tức là nó nói là nó sắc rực vậy đó, chứ không nói. Thì cái đó không có gì hết trơn á. Tại vì cái tâm, những tâm này cấu trượt, ô uế của mình, nó làm cho những cái thể hào quang của mình nó mờ, mấy cái lời ngọt kia nó tới, nó không ảnh hưởng. Thấy không? Mà khi mà cái mày gọi là thăng thì nó diệt hết á. Người mình nó sáng lắm, nó sáng mà, một ánh sáng nó kỳ cục lắm. Thì mấy cái loài mà nó sống trong đêm, mà cái ma quỷ nó sống trong đêm, nó chịu không nổi cái ánh sáng đó. Cũng như mình nhìn mặt trời mà giữa trưa nó chịu không nổi, mình phải nhắm mắt lại thôi. Nó chạy thôi. Hồi xưa tôi có mấy thằng tu tiên gia đó, mà tu được còn đơn thành, mà bảo hầu nó chạy rồi đó. Nó tới đâu là mà đồng bóng đi mất hết rồi, không có đồng bóng nào được. Đang cầu cơ, rồi biết nó ngồi kịch, nó không có cơ nào về hết đó. Thì bên tiên gia nó gọi là dương thần. Nó luyện gì thường dương, cái thứ thường dương nó mạnh quá, dương thần nó mạnh quá, đi hào quang thôi, cái dương nó mạnh quá, nó không có những cái tâm âm trượt á, nó gọi là âm, cái âm chất của nó, cái âm trượt của nó không còn nữa, cái tâm tham vô đục của nó không còn nữa, mấy cái đó nó không có nữa, thành ra mấy cái loại kia chịu không nổi, chứ không có gì hết. Đời thần đó nguy hiểm lắm, đàn bà trụ tâm ở đó là ra bạch huyết, đàn bà đó là sống về huyết, đàn ông cái đó là khí thì không sao. Đó, nhưng mà đàn ông mà trụ đó nó gần mấy cái huyệt mệnh môn, gần mấy cái huyệt tình dục, trụ đó mà không có cái dục mà không có trừ đó là sanh ra cuồng về dục, mong cầu về ham về cái dục tình, thành nó thấy những cảnh tướng đàn bà con gái khỏa thân gì không mà đàn hết á, thành ra cái đó là con cái đó là tiên gia nó rừng kỹ lắm, không, nếu là người mà nhiều phía trước không có nặng về dục á, trụ đó thì không sao, không, nhưng đa số trụ đó là cái đàn đó thứ hai là gặp trụ đó, cái năng này đây là cái năng lực, cái trung tâm của năng lực, trung tâm cái năng lực thằng cái trụ ở đây đó là thường là tiếp ứng tiếp cận với cái loại quỷ thần rất là dễ, mà tiếp cận quỷ thần là quỷ thần mà nó dụ, cái thằng nó giải pháp thuật, nó dạy toàn là những cái gì để mình làm cho cái lâm dục mình thỏa mãn lâm dục mình á, dạy về cho mình có những cái phép quyền năng này quyền năng kia, làm cho người ta bái phục mình để mình tự nhiên là cái bản ngã mình tăng trưởng lên, cái dùng này dùng bản ngã mà thành ra cái tâm ấy, tâm thực sự không mạnh, tâm thực sự không thanh á, tập ở đây đó, nó thành ra cái lý do hai chiều đó, có thể ngã và là đạo luôn. Đàn bà đó thì tập ở đây là hư, đàn bà sống nhiều máu huyết, thường thường mấy cái họ sanh con ghen ra đây này, mà khi mình tập cái tâm nó nóng lắm, ở đó nó phá hư nguyên hệ thống máu rồi của người đàn bà. Thành ra người đàn bà lúc đó thật ra bạch huyết ra đồ tùm lum tùm la ra, thành ra đàn bà mà khi nào mà hết đường kinh rồi mới cho tập đó, còn nếu không là tập từ đây ngực trở lên. Tây Tạng hồi xưa đó, mà ba có sáu pháp vui già của Naropa nó tập nó vẫn mở như này, nhưng mà qua tới đời ngày Tông Bách Ta đó, ngài thấy là mình tập như này là mười vị Lạt Ma Tây Tạng mà hết năm sáu vị đi lạc, nó phát triển năng lực thần thông, nó dính với thần thông luôn à. Sau đó là ngài cũng lấy cái một cái bộ sáu pháp vui già của Naropa đó, nhưng ngài dạy lại là mở trên này, mở lên sang được cái tâm đại bi nó phát sanh ra, ngài cho mở cái này nữa, mà mở cái này là năng lực mạnh lắm. Khi mở cái này á mà không bị chướng ngại, đầu nó mới xong là nó phá thì cái đại bi nó phát sanh, mà đại bi nó có tợ được là bằng thần thông, cái đại bi nó cái năng lực nó lớn, nó làm lớn hơn. Còn nếu mở ở đây chỉ cái năng tâm đại bi nó phát sanh ra thôi, cái năng lực nó không được lớn, thành ra cái đó phải học kỹ về cơ thể, học nó không có rõ, chưa xét được cái tâm người đệ tử dạy lên mới nó không có lợi lạc gì chứ, mà nhiều khi nó thành ra nó cuồng, nó tà, nó có pháp thuật thần thông, nó làm bậy làm bạ. Mấy thằng bạn nó tập chuyên gia tập tới đây là luôn luôn là thấy mấy cõi chư thiên giờ, thấy cái chư thiên mà lại cũng la đó, nó la nó về nó dạy tùm lum tùm la, dướng mắt vô học. Đàn bà đó thì phải tập, đàn bà phải tập từ trên này tập lên, không có tập ở dưới này, tại vì đàn ông tập không sao, đàn ông thì nó khí tập từng đó cũng không ảnh hưởng gì cái huyết. Cái dương thần á, mình tụ cái tâm nó nóng quá, mà dưới này còn đàn bà dưới này là cái đường huyết của họ mà nóng quá nó đốt cái huyết, hư huyết luôn, mà đàn bà là hư huyết là chết. Không, lúc đó là kinh nguyệt họ ra rồi, ra bạch đái nó đều là hư, thành ra họ tập trung cái này họ chịu không được, hư hết phá những cơ quan phản phủ nữa. Còn người đàn ông tập thì nó tương đối nó không sao, nhưng mà con cái là cái dùng này là dùng năng lực, thành ra năng lực rất dễ phát sanh, mà cái năng lực phát sanh nó như con dao hai lưỡi vậy đó, cho nên ngay như nó cái quả bom á, hay nếu mà bỏ là phá đường phá núi làm cầu thì nó lợi lắm, nó có năng lực làm lẻ lắm, mà cả ngàn người làm, cả triệu người làm, phải không? Nhưng bây giờ chẳng hạn vô cái liệu như chỗ đông á, thì cái hại đó từ gấp mấy lần á, cái năng lực nó phát sanh á, mà tăng thanh tăng suy còn á, chưa lọc được, chưa tẩy được á, thì nó tỏ thành ra là mình bất đức, làm toàn những bậy bạ không à. Mình làm như bạn có năng lực, người có năng lực nguy hiểm lắm, có làm á, việc phước cũng phước dữ lắm, và việc giết bậy thì tẩy cũng vô cùng, tại vì có năng lực, cái dùng này là dùng năng lực. Thành ra mấy bên tiên gia đó, bên tiên gia đầu tiên nó phải trụ năng điền, nhưng mà nó trụ năng điền nó phải kỹ lắm, nó phải cũng phải có những cái tập, nó tập nó tập cái đường kinh mạch sao nó dẫn để cho mình tác ra mấy cái chư quan khác. Nó phải trụ được cái tâm rồi mới cho nó chiếu ở dưới à, tại vì khi mà trụ ở dưới mà không khéo á, mà nó trụ á thì mà khác nó vô thận làm kích thích tình dục à, nó vô mấy cái đạn phát nó làm cái tâm mình nó đổi vô ghen làm cho nóng nảy đủ chuyện hết đó. Đường xa đó thì cái chỗ đó là một trong những đường xa đó, cái chỗ mà dân điện mình là một trong những đường xa đó, mà cái đường xa nó nặng như thằng thông à, muốn tập thằng thông á, tập đường xa đó, đường xa đó là dân xa tắt thằng thông á. À, nghĩa là trong các cõi giới đó thì cõi Atula nằm đây nè, cõi Atula nằm đây nè, thành ra mình tập cái đó là mình tương ứng với quyền năng của Atula, mà trong các thần thông đó là cái quyền năng các Atula thần thông nó khủng khiếp nhất, thần thông mà mạnh nhất là thần thông Atula, chứ không phải thần thông chư thiên, chư thiên thần thông không mạnh Atula nha, cái quan điểm đó Atula thần thông dữ lắm, nhưng có các cái phước đức nó thua chư thiên thôi, tâm nó sân hận, tại vì nó là loại năng lực nó đấu tranh với nhau, nên nó tập về power dữ lắm, còn chư thiên là nó hưởng thôi mà. À, nhưng mà vì cái thước nó kém, nhưng mà chư Atula với chư thiên mà đấu với nhau đa số là chư thiên thắng, thực sự thắng là nhờ cái thước, cái đấu với nhau á, mà bên chư thiên á, Atula đó ha, là trong kinh điển nó nói á, chư thiên đó phải chém mày cổ nó mới chết, còn chém cho khác không có chết, mà Atula chém đầu cũng chết hết nè, cái thước kém, thật ra đa số đấu với chư thiên là thua. Có 10 trận thì thường thường chư thiên thắng được 6 trận, ảnh thắng được 4 trận. Nhưng mà cái thời của mình này, cái thời của mình là thời bắt đầu là Atula nắm quyền. Cái thời mà bắt đầu kiếp giảm xuống đó là cái thế lực Atula mạnh. Thế lực Atula mạnh thì phước báo người ta giảm theo. Cái thời của mình là cái thời gọi là kiếp giảm. Cái phước báo chúng sanh càng ít là cái thế lực Atula nó mạnh. Thế lực chư thiên nó càng yếu. Atula sanh trong Atula càng đông. Thành ra bây giờ nếu mà đánh với nhau đó, Atula cho thiên chắc là bên 5 năm á. Nếu mà tính thì mấy trăm năm nữa là cho bằng Atula nó thắng cho thiên. Thành ra bây giờ chiến tranh đồ nghĩa là cướp bóc diệt chọn cái gì chứ. Mấy người nó sanh ra, mấy người mà sanh ra làm nguyên thủ quốc gia này, nguyên thủ gia toàn là Atula nó sanh không à. Nó sanh nó hại tâm, nó sanh ẩn lắm. Tôi gây lộn lắm, ai mà nó chọc cái quánh lên à. Sanh lắm, cái tâm nó sanh mà cái Atula thường thường á, nếu mà bình cái thời bình trị á, thì Atula nếu mà nó sanh ra đó thì nó làm tướng. Làm tướng là võ đó, võ tướng. À, nếu mà thời bình trị là nó là võ tướng, mà võ tướng giỏi lắm. Tại vì nó là cái người quyền năng, mà quyền lực mà, võ tướng. Chứ không phải làm văn. Chăn tướng là thường thường là mấy người khác. Sanh là võ tướng, mà đời này là mấy người mà sân hận một cái niềm kia nhiều lắm, gọi Atula nó nhiều lắm. Mà bây giờ Atula thì có cái một số là theo Phật, một số không theo. Chứ mà cái Atula nào nó cũng hộ được Phật Pháp đâu. Thấy không? Có một số Atula nó không theo hộ được Phật Pháp. Chẳng hạn như cái loại mà của Hồi giáo nó không hộ được Phật Pháp. Cái loại Thiên Chúa giáo nó cũng không hộ được Phật Pháp. Thành ra bây giờ cái Atula đó là nó trong cái là hàng dạng Atula gì đó, có một số Atula hộ được Phật Pháp. Nó thuộc về Thiên Long Bắc Bộ hộ được Phật Pháp, thấy không? Còn một số là nó phá. Thành ra. Là thế giới này nó sô bộ lộn xộn lắm. Nào một tí ai tôi làm nhiều lắm. Bây giờ nó muốn phá rồi, giờ muốn phá này. Nó thật sự á, nó chỉ là phá được thầy trụ trì hay là phá được mấy chư tăng chùa, toàn bộ pháp của chùa là sập đổ. Bây giờ nó muốn thế gian loạn, nó chỉ phá những người thủ quốc gia thôi. Nó rồi cứ phá dân chúng chi.
Đúng rồi.
Nó không hiểu quốc gia thôi, thì không hiểu dân quyết định bậy bạ là cái dân khổ. Thành ra nó làm gì đó. Thành ra bây giờ nó độn nhập vô chùa, nó làm cái chùa đó thành hư luôn cái chùa. Bây giờ cái chùa nào mà có hai cái hình thức Thiên Long Bắc Bộ nó hộ trì á, với Atula mà chống trên Bắc Bộ mà nó phá đó, thì nó phá cái này nè. Nên tôi nói cái này đó cho quý vị sau này mình nhìn vô thực tại nhìn đau khổ lắm. Những cái chùa nào mà phát triển dữ dội chưa chắc là mấy ông thầy tu có đức. Atula vô nó phá là nó hộ truyền thể lên. Mày mà càng phát triển chừng nào là cái đám đồ đệ tao càng nhiều chừng ấy, tại mày đã hư rồi. Còn cái đám mà tu đàng hoàng thì cái đám Atula hộ được pháp nó phát triển lên, nó không hộ trì. Nhưng mà tại sao cái đám kia nó hộ trì mạnh hơn là cái đám này? Thì thời bây giờ là thời của đám Atula ác. Atula mà không hộ được pháp là cái thời của nó, tại là thời kiếp giả. Thời mà pháp từ từ nó tàn. Thành ra cái thế lực mạnh là cái đám Atula mà nó chống pháp là nó mạnh hơn cái đám kia. Thành ra giờ anh mà muốn mà ngon lành phát danh phát tiếng là anh cạn bậy bạ đường nào, cái chùa nào phát tán được tiếng như ngàn chuyện đấy. Nó hộ trì những cái gì cục lắm. Thế nào nó làm cho ta bệnh, người ta tới đó ông thầy gọi mỏ đồng minh dạy bác tiếng, không có tu hành gì hết trơn, không có đức gì hết trơn, hết bệnh liền. Trời, người ta tôn phục như ông thành vậy đó nha. Mà nó làm á, nó nói là mày thấy ông thầy đó mới là tu đàng hoàng á, còn ông thầy kia mày thấy không, ông thầy tu đàng hoàng muốn có năng lực đó là lâu lắm. Cái thầy kia là thấy không, tu quá trời mà đâu có gì đâu. Ông thầy này mới là tu dữ nè, làm cho mình có một cái đắc cái niềm tin tầm bậy nha. Rồi ông thầy đó là ông đâu có tu hành gì đâu, ông còn nói chuyện bị bạc không à. Nói thì sai giáo pháp hết trơn, rồi mình tạo tin, rồi mình thấy ông có thấy lấy bao giờ là